Thưa quý thính giả, trong mấy ngày qua, các trang mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh một cậu thiếu niên, hai chân máu chảy đầm đìa và làm cách nào đi nữa, người này cũng không thể cầm máu được. Câu chuyện như thế này thưa quý vị, hôm thứ Bảy, năm tháng 8 vừa qua, Sam Kanize, 16 tuổi, bị đau nhức chân do chơi football cho nên em xuống biển Brighton dầm nước từ phần eo trở xuống để ngâm chân, hy vọng là nước biển sẽ giúp bớt đau nhức. Trong khi dầm mình dưới nước, Kanize có cảm giác tê tê và ngứa rang, thế nhưng em cứ nghĩ là do mình đang đau nhức và đang lạnh mà ra. Tuy nhiên, sau khi dầm nước 30 phút rồi lên bờ, thì Kanize mới phát hiện là chân mình đẫm máu từ phần bắp chân trở xuống. Cậu bé lê bước về nhà mình gần đó. Cha và em gái của Kanize đưa em vào phòng tắm để rửa chân, nhưng không cách nào làm sạch được những dòng máu cứ chảy rỉ ra từ những lỗ nhỏ như đầu kim khắp trên chân em. Cho nên gia đình phải đưa Kanize vào khu khẩn cấp thuộc bệnh viện Sandringham để điều trị. Nơi đây, Kanize được chữa trị bằng thuốc giảm đau, thuốc trụ sinh và phải thử máu. Sau đó, được đưa đến bệnh viện Dandenong để làm thêm nhiều thử nghiệm khác. Tuy nhiên, đến chiều Chủ nhật 6 tháng 8, chân Kanize vẫn chảy máu mà bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Chúng tôi đã tìm hiểu thêm về vụ này qua câu chuyện sau đây cùng với bác sĩ Phan Đình Hiệp tại Melbourne. Thưa bác sĩ Hiệp, hiện nay thì tình trạng của em Kanize như thế nào? Em đã về nhà chưa và hết chảy máu chưa? Sức khỏe của em thì như thế nào thưa bác sĩ?
Thưa chị Thanh Vy và quý thính giả, thì theo Hiệp đọc tin tức mới nhất là khoảng chừng 8 giờ tối ngày hôm qua thì Sam đã được về nhà, nhưng mà về nhà trên xe lăn. Cái vết thương thì nó vẫn còn dì nước, có nghĩa là nó vẫn có thể còn dì máu một ít. Tóm lại là vẫn phải dùng xe lăn và chống nạn. Lý do là mình không muốn cái áp lực lên cái đôi chân mà để có thể nó tái chảy máu.
Như vậy, đã tìm ra được nguyên nhân nào mà gây ra cái việc thiếu niên này bị chảy máu mà không thể ngăn được như vậy hay không ạ? Lúc đầu đó thì có người cho rằng đó là do sea lice.
Có những giả thiết là một cái giả thiết nói là có thể là ấu trùng của con sứa. Có giả thiết thì cho là sea lice. Sea lice là con bọ giống như kiểu hình con trí ở biển. Nhưng mà có lẽ là cuối cùng người ta thiên về giả thiết về sea flea, giống như kiểu con bọ chết vậy á. Nhưng mà cái con sea flea này là con này nó khoảng chừng 1 cm, mặc dù có thể có những con lớn hơn hoặc nhỏ hơn, nhưng mà đa số khoảng chừng 1 cm. Tên tiếng Anh của nó là Lysianacidae amphipod, tức là những con động vật mà nó có gọi là giáp sát, nó giống như kiểu giống con tôm nhỏ, tức là nó có cái càng to càng nhỏ và nó nhảy bứng như vậy đó. Thì cái con này á thì thường thường á nó đi ăn vào buổi tối và nó nằm ở sát dưới mặt đất. Mà nó con này nó ăn những cái xác thực vật mà chết, tức là nó ăn giống như nó dọn cái thực phẩm bẩn mà rơi xuống mặt biển á, thì nó ăn vậy thôi chứ còn nó không có ăn trên người sống.
Thế nhưng tại sao này là... tại sao con bé này lại trở thành nạn nhân ạ?
Có thể người ta cho giả thiết thế này, là một giả thiết quan trọng nhất là có thể anh này khi mình đứng xuống biển thì đúng ngay vào cái chỗ ví dụ như có cái xác cá chết, có nghĩa là cái quần thể của cái con sea flea này nó hơi nhiều. Và thứ hai người ta cho nữa là cái vùng đó có thể nó hơi nhiều, vì người cha ngày hôm sau ông ta cũng thả lưới và ông ta bắt được một loạt cái con này lên. Và thứ ba nữa là có thể khi anh này chơi sport, tức là chơi thể thao á, thì khi mà chơi thể thao có thể mình có những xây sát nhỏ nhỏ rồi, cho nên khi mình ngâm xuống á, thì có thể cái máu của mình nó ra, tức là có những cái hở nhỏ nhỏ, và con này như vậy nó sẽ bu vào nó cắn. Và khi nó cắn thì anh này là vì nguyên tắc chúng ta gọi là không phải đi bơi không thôi, mà anh ta đi ngâm chân. Cho nên khi mà ngâm nó hơi lâu, đứng hơi lâu, cộng có cái yếu tố nào đó không nữa thì cái con này nó mới bu vào nó cắn, và khi nó cắn nó chảy máu thì chắc chắn là nhiều con nó bu vào. Cho nên là anh này khi mà anh lên khỏi bờ là anh đã thấy một cái loạt cái bù ở chân thì nó nhỏ nhỏ thôi. Anh đang nghĩ rằng là cái sạn cát thôi, cho nên xuống lại và chạy lên. Mà vũ thật mạnh ra thì lúc đó máu nó chảy ra rõ ràng và biết về cái chuyện đó.
Thế thì cái việc mà bị loại bọ biển syphilis này cắn hay là tấn công như vậy đó thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không ạ?
Về mặt nguyên tắc thì người ta nói là không có liên quan đến bệnh truyền nhiễm, tức là bản thân nó cắn nó chỉ gây chảy máu chứ nó không gây thêm cái bệnh nào truyền thêm vào đó nữa và không có gây tai biến lâu dài. Nhưng mà những người đã bị thì có thể bị những cái sẹo nhỏ nhỏ, vì những cái nút cắn thì nó nhỏ nhỏ như nút đầu kim á, thì có thể nó làm sẹo nhỏ nhỏ thôi chứ còn không có biểu hiện của bệnh truyền nhiễm. Có lẽ nhờ môi trường biển cũng không phải là môi trường truyền nhiễm mạnh, cho nên chúng ta cũng không sợ về chuyện đó lắm.
Và cho đến giờ thì vẫn chưa có cách nào để có thể chặn được máu chảy ra. Tại sao nó lại chảy ra mà nó không thể cầm máu lại được vậy thưa bác sĩ?
Chúng ta biết có những con bọ như con đỉa, khi mà nó đâm vào cái da của mình thì nó truyền ra một cái chất gọi là chất chống đông. Vì cái chất chống đông đó nên máu chúng ta giống như chúng ta dùi một cái lỗ, máu không đông được thì máu chảy ra. Thì cái việc điều trị của chúng ta chỉ là bít nó lại tạm thời thôi. Vì một thời gian thì rõ ràng tất cả những cái chất đó từ từ nó giảm đi và cơ thể chúng ta cũng sẽ từ từ thích nghi và sẽ có những tế bào nó giống như lót những viên gạch để nó lấp cái lỗ đó lại đó. Thì như vậy chúng ta sẽ lành được thôi chứ không có gì phải lo ngại lắm.
Có nghĩa là nếu bị syphilis tấn công thì cách tốt nhất là vào bệnh viện để được chữa trị thế thôi. Chứ cũng không có cách nào để cầm máu ngay tại chỗ được.
chắc là không có cách cầm máu. Chứ nếu mà chúng ta bị nhỏ quá, với nhỏ thì khi chúng ta dùng cái Band-Aid là bản thân chúng ta chặn được. Nhưng mà trường hợp như của Sam á, tức là anh chàng 16 tuổi này, thì nó bị trên diện rộng, tức là từ cái cổ chân xuống cả bàn chân thì nó nhiều quá và máu nó ra rất là rõ, rất là nhiều vậy á. Thì chắc chắn chúng ta phải vào bệnh viện để mà chúng ta băng lại để cầm không cho máu nó chảy ra.
Mấy hôm nay cái hình ảnh mà đôi chân đầy máu của Kennedy đã tràn ngập trên trang mạng xã hội, khiến cho nhiều người họ lo ngại, họ không có dám đi tắm biển. Thậm chí ngay sau khi vụ đó xảy ra thì câu lạc bộ bóng bầu dục St Kilda cũng đã yêu cầu các cầu thủ của họ hãy tránh tắm biển ở Brighton. Như vậy đây có phải là lời khuyên thích hợp hay không thưa bác sĩ?
Về câu lạc bộ người ta khuyên á, vì cái lý do chính thế này, bởi vì nếu như một cầu thủ nào mà chẳng may bị con này nó cắn vào mình mà đúng nó chảy máu lên nữa, thì các cầu thủ chắc chắn là không thể chơi thể sport được, vì cái áp lực nó hơi cao cho khi mình chơi thể thao. Thành ra người ta khuyên là tất cả các cầu thủ họ không xuống biển ngâm chân như cái hình thức như thế này nữa. Đó là lời khuyên. Với cái câu lạc bộ người ta khuyên như vậy hoàn toàn hợp lý.
Còn đối với người bình thường thì sao?
Đối với người bình thường thì đến giờ này các nhà khoa học hoặc là những cái nhà kinh tế hoặc là những cái nhà chính trị văn hóa thì tất cả đều khuyên là cái này không cần phải quan tâm lắm, tức là không cần đóng cửa bờ biển, tức là đóng cửa biển lại không cho người xuống, thì người ta nghĩ là cái này chưa cần thiết, bởi vì khả năng cao nó có tất cả những yếu tố như chúng ta nói, tức là phải là đứng yên, rồi đặc biệt đó, là có những cái yếu tố cần thiết, ví dụ như là chúng ta đi vào buổi tối. Cái lý do là bởi vì như nói là con này nó bị con cá khác ăn thịt nó, thành ra là buổi tối nó mới ra. Thì chúng ta cũng biết là cách đây 3 năm đấy, có một người phụ nữ ở Gold Coast tên là Adele Simpson và cũng bị khoảng 300 vết cắn này, nhưng mà cái vùng đó là biên giới giữa New South Wales và Queensland. Rồi cái cách đây khoảng chừng 2 năm, tức là tháng 8 năm 2015, cũng có hai người ở Victoria là Nick and Will Murray, hai cha con nó bị cắn cũng vào buổi tối.
Nhưng mà đây không phải là lần thứ nhất.
Dạ, đây không phải lần thứ nhất. Và ngay cả một cái ông tên là Jeff Well, ông cũng nói là ông đã từng chụp hình dưới nước ở Portsea, tức là ở vùng biển ở phía cực nam của thành phố Melbourne á, thì cũng bị cắn cũng vào buổi tối. Cho nên người ta bảo không đi vào buổi tối, không đứng quá lâu. Khi đi thì nên mặc đồ bảo hộ, nhưng mà thực ra đồ bảo hộ là cho những người chuyên nghiệp, chứ chúng ta đi tắm chúng ta đâu có mặc đồ bảo hộ đâu. Giờ người ta khuyên là không nên đi chân trần xuống biển, nhưng mà thực ra nếu chúng ta đi chơi biển chúng ta chỉ xuống, có điều là chúng ta thường đi ban ngày, chúng ta đứng và chúng ta thường đi qua đi lại, chúng ta không đứng chôn chân thật lâu, thì cái cơm chúng ta bị quá thấp. Bao lâu nay bao nhiêu người đi thì nó mới chỉ có xảy ra một vài trường hợp thế này thôi, thì chúng ta cần chú ý như vậy. Hiệp nói thêm là cơ bản người ta khuyên như vậy, nhưng mà với bản thân Hiệp nghĩ là nếu những ai có cái tổn thương ở chân, ví dụ như ta đang mụn hoặc là chúng ta bị eczema hoặc là sầy xước ở chân đó, thì chúng ta cần cẩn thận hơn một xíu. Rồi có một điều chúng ta cần chú ý nữa là nếu mà chúng ta bị chẳng may, ví dụ mình đi biển mà mình thấy có chảy máu ở chân, dù nó cái vết nhỏ thôi, chúng ta cũng nên chụp hình lại hoặc là đến bệnh viện hoặc là những cái cơ sở y tế để chúng ta thống kê lại. Bởi vì tất cả cái gì mà chúng ta có cái hiểu biết hay là những cái nghiên cứu về lâu về dài áp dụng cho mọi người, thì trên cơ sở mỗi người báo cáo lại, thì cái chuyện này nó quan trọng.
Vâng, như vậy xin bác sĩ tóm gọn lại những điều mà cần tránh.
Lời khuyên là nhắc lại đó, là tránh đi tắm hoặc là ngâm chân bơi đi dưới biển vào buổi tối, tránh đứng quá lâu ở một chỗ, chúng ta xuống thì bơi hoặc đi qua đi lại chắc là không có sao đâu. Nếu mà có đồ bảo hộ thì sẽ mặc vô hoặc là bảo vệ chân để tránh cái chân trần mà đứng dưới biển ngâm quá lâu.
Đó là cho các vùng biển nói chung chứ không chỉ riêng gì ở biển Brighton, phải không ạ?
Có lẽ là khuyên là nói chung, bởi vì như chúng ta thấy là ở Melbourne chúng ta bị nhiều trường hợp hơn, là 3 trường hợp là quanh cái khu vực Victoria rồi. Nhưng mà như Hiệp nói ở trên thì có bà Adele Simpson, thì bà cũng bị ở biên giới giữa New South Wales và Queensland ở cái vùng gọi là Tweed River.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp.